tuần trước đây, trong những ngày 7, 8, 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thủ tướng Úc Tony Abbott kẻ trước người sau, cách nhau vài giờ, công du ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Chuck Hagel sau đó còn bay sang Mông Cổ để tăng cường hợp tác quân sự. Trước đó, vào ngày 1 tháng 4, Tokyo thông báo sẽ bán công nghệ quốc phòng cho các nước bạn dọc theo con đường hàng hải ở Biển Đông và Hoa Đông để ngăn chặn trước chiến thuật gặm nhắm Biển Đông và Hoa Đông bằng chiến thuật tầm ăn dâu của Trung Quốc. Hoa Kỳ đưa ra phương án chân vạc tại châu Á-Thái Bình Dương. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Trong bối cảnh Nga lấn lướt Tây phương tại châu Âu, thừa cơ hội rối loạn tại Ukraine để chiếm Crimea bằng một chiến thuật tạm gọi là bất chiến tự nhiên thành, thì tại châu Á-Thái Bình Dương trong tuần trước đã diễn ra một loạt sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Thủ tướng Úc cùng lúc công du Nhật, Hàn và Trung Quốc. Tokyo cũng thông báo xuất khẩu vũ khí bán cho các nước bạn tại Biển Đông. Thưa giáo sư, các sự kiện này mang ý nghĩa gì, tình cờ hay hữu ý? Liệu có liên quan nhân quả gì giữa Crimea và Biển Đông hay không?
Đối với nhận định của tôi, việc công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sang Bắc Á và của Thủ tướng Úc Tony Abbott sang Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc không phải là một việc tình cờ, mà là một việc dàn xếp trước giữa Mỹ và Úc. Còn việc Tokyo thông báo bán vũ khí cho các nước bạn có quan hệ đến việc Tony Abbott sang Nhật, mà tôi sẽ đề cập đến sau. Nhưng mà cái việc công du của Chuck Hagel và Tony Abbott là có một vài vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là trong cái tình hình sau Crimea thì nhiều nước ở Đông Nam Á và Đông Á không biết là Mỹ có tiếp tục bảo vệ hay là giúp bảo vệ an ninh trong khu vực hay là không. Thì thành ra Mỹ cùng với Úc muốn sang vùng đó để nói cho các nước trong khu vực biết là chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi và Úc ủng hộ chính sách của Mỹ. Ngoài cái vấn đề sang thăm ba nước mà chúng ta nói đó, thì lẽ như là có cuộc họp ở Bắc Ngao. Và cuộc họp của Bắc Ngao thì có nhiều nước trong khu vực đến chứ không phải chỉ là lãnh đạo của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Nhật thôi. Thì thành ra đây là một cái dịp để mà Úc và Mỹ tái nhận định cái chính sách của họ.
Một cách cụ thể, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, thì Hoa Kỳ và Úc đã tái khẳng định cái lập trường của hai nước Tây phương này ở châu Á Thái Bình Dương như thế nào?
Trước hết, Mỹ và Úc là muốn có một cái hội nhập của các nước ở trong khu vực, kể cả Trung Quốc, vào một cái mạng lưới an ninh. Và cái mạng lưới an ninh nó sẽ bảo vệ không những an ninh trong khu vực thôi mà bảo vệ vấn đề phát triển kinh tế của thế giới nữa. Là bởi vì như chúng ta biết, chỉ nói đến cái vấn đề Biển Đông không thì 60% của tất cả các cái hàng mậu dịch chở trên biển, mà 90% của tất cả mậu dịch trên giới là qua biển, thì cái 60% của mậu dịch qua Biển Đông. Và bây giờ Trung Quốc khiêu khích tiếp tục lấn chiếm, và Trung Quốc có một chính sách rất là rõ ràng là tầm ngậm dâu từ từ như vậy thì là mất an ninh trong khu vực, mà Mỹ là một cái nước lớn là khó đối đầu với vấn đề này. Cho nên Mỹ phải ít nhất là phải nói rõ cho Trung Quốc biết là anh là bạn hàng lớn của tôi, Úc là bạn hàng lớn của anh, Nhật là bạn hàng lớn của anh. Mà bây giờ nếu mà anh làm xáo trộn trong khu vực như thế này thì sẽ khó cho vấn đề phát triển kinh tế của anh cũng như của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Tôi nghĩ cái đó là cái mà Mỹ và Úc muốn nói cho Trung Quốc biết. Cho nên ngày trước khi mà Chuck Hagel sang Bắc Kinh thì Chuck Hagel đã công bố rằng là Trung Quốc là một nước lớn, một nước vĩ đại. Mà là một nước vĩ đại, một nước lớn thì Trung Quốc phải có một thái độ hòa hoãn và có bổn phận lớn đối với khu vực và đối với an ninh thế giới. Trung Quốc phải coi trọng các nước lân cận, chứ không nên dùng vũ lực, không nên đe dọa các nước xung quanh, bởi vì đe dọa các nước xung quanh thì sẽ dẫn đến mất an ninh cho khu vực.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, ông giải thích thế nào về cái thái độ cọc lốc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong cái cuộc gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel?
Chuck Hagel thì lặp lại với Trung Quốc là Hoa Kỳ đã nói rất rõ về vấn đề an ninh trong khu vực là quan trọng. Và Chuck Hagel cũng nói thẳng là Chuck Hagel và Mỹ không có chống Trung Quốc vấn đề thiết lập vùng phòng không biển Hoa Đông, nhưng mà không có quyền thiết lập một cách đơn phương, không có sự hợp tác, sự tham khảo ý kiến của các nước xung quanh, bởi vì điều đó làm gia tăng những mối căng thẳng và có thể là dẫn đến sự ngộ nhận và có thể dẫn đến xung đột. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đáp lại là đối với Trung Quốc là những cái vấn đề lãnh thổ, tất nhiên là trong đó có đảo Diu Ngư, Hoàng Sa, Trường Sa v.v. là những vấn đề rất là chính yếu đối với Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc sẽ không chịu nhượng bộ, sẽ không thỏa hiệp, sẽ không trao đổi, sẽ không nói chuyện với ai về vấn đề này hết. Mà bất cứ một nước nào mà vi phạm một chút gì vào cái vấn đề này thì sẽ không được phép. Thường Vạn Toàn không những nói như vậy thôi, mà ngay sau đó là Phạm Trường Long nói thẳng vào mặt ông Hagel rằng là cái việc mà Trung Quốc thành lập vùng phòng không đó là chủ quyền của Trung Quốc, không được ai mà nói gì với Trung Quốc hết. Toàn thể dân tộc Trung Quốc là không chịu được các chỉ trích như vậy. Ý nghĩa của nó là như thế này, là khu vực Đông Á này là của tao, tao sẽ từ từ đẩy mày ra khỏi khu vực này, mày không được nói chuyện gì hết. Nếu mà nhượng bộ thì được, mà im thì tốt, mà nếu mà không thì tao sẽ cứ làm tới. Cái thái độ của ông Chuck Hagel là rất là hòa hoãn. Không những hòa hoãn đâu mà tôi có thể nói là chính sách của Mỹ trong bao nhiêu năm qua đó là rất là khoan nhượng và chịu đựng. Tại sao khoan nhượng và chịu đựng? Khoan nhượng và chịu đựng là để tạo cái thế an ninh trong khu vực. Là bởi vì khi mà Trung Quốc hàm hồ đe dọa các nước láng giềng như thế này á, thì các nước láng giềng, kể cả Hàn Quốc hay là Úc, và trong đó có Nhật nữa, là những nước có trao đổi mậu dịch hai chiều rất là lớn với Trung Quốc, nhưng họ cũng cảm thấy mất an ninh. Mà vì họ cảm thấy mất an ninh á, thì họ thấy rằng là phải có sự che chở hay là có một cái sự bảo vệ của ai. Thì cái nước vẫn còn là nước mạnh nhất trên thế giới về quân sự cũng như về kinh tế là Mỹ. Mà Mỹ đã có cái vai trò rất là lớn trong khu vực từ sau chiến tranh thứ hai. Cho nên á, Mỹ muốn tiếp tục có cái vai trò như vậy. Mà muốn tiếp tục có vai trò như vậy thì Mỹ không có thể nhảy vào nói tao đây nè. Thì đến khi mà ông Obama ông đưa ra cái chính sách xoay trục ấy, thì cũng đã nói rằng là đến năm 2020 ấy, thì 60% của hải quân của Mỹ sẽ ở trong khu vực Thái Bình Dương. Nhưng mà bây giờ đã 55% rồi. Mà khu vực Thái Bình Dương là khu vực nào? Xong rồi Trung Quốc tiếp tục khiêu khích các nước trong khu vực. Thì Mỹ mới nói, tôi sẽ đưa 2.000 lính thủy quân lục chiến sang bên Á Châu, nhưng mà lại đi đến đảo Darwin, cách đó mấy ngàn cây số. Trong khi ngay tại Hải Nam là Trung Quốc có hơn 20.000 thủy quân lục chiến ở đó. Thì đối với Mỹ, cái vấn đề này chỉ là vấn đề hình thức thôi, vấn đề là cho các nước biết tôi có mặt ở đây. Nhưng mà các anh là phải liên kết với nhau. Cho nên nếu mà các anh liên kết với nhau trong một cái cơ chế an ninh hay là trong một cái mạng lưới an ninh á, thì các anh có thể dựa vào tôi.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long vừa nhận định là cái thái độ Hoa Kỳ luôn luôn hòa hoãn với Trung Quốc. Nhưng trước cái thái độ gây hấn của Trung Quốc như vậy, phải chăng là Hoa Kỳ đã có một cái lá bài khác, sự kiện Thủ tướng Úc Tony Abbott sang Nhật trong cái bối cảnh mà Tokyo thông báo sẽ bán vũ khí cho các nước bạn, phải chăng là liên hệ nhân quả với cái chính sách của Hoa Kỳ?
Vâng ạ, Hoa Kỳ thì nó có một số chính sách. Trước hết là cuốn sách phòng hờ, gọi là hedging. Mà nếu mà hedging không thành công thì sẽ đến cái chính sách gọi là ngăn chặn hay là ngăn đê, gọi là containment. Và nếu mà containment không thành công thì đến cái chính sách gọi là phòng ngừa, gọi là preventive, để khỏi có chiến tranh. Thì bây giờ Mỹ đang ở một cái mức gọi là phòng hờ thôi. Vì Trung Quốc đã gây hấn nhiều quá, cho nên Mỹ muốn cùng với Úc, cùng với Nhật, cùng với Hàn Quốc tạo ra một cái mạng lưới an ninh để phòng hờ. Mà nếu mà Trung Quốc đi quá đó, thì sẽ đi đến cái thế ngăn chặn. Úc là một cái nước xuất khẩu rất là lớn sang bên Trung Quốc, 33% của xuất khẩu của Úc sang bên Trung Quốc. Hàn Quốc là một cái nước có quan hệ mậu dịch hai chiều lớn thứ ba đối với Úc, và Úc cũng có một vai trò rất là lớn đối với Nhật. Hơn 50% mậu dịch hai chiều của Úc là với ba nước này. Cho nên Mỹ là muốn Úc sang nói chuyện với ba nước này và nói rằng là bây giờ là chúng ta phải làm sao tiếp tục có an ninh. Nếu mà không có thể hình thành mạng lưới an ninh để cho cả khu vực giàu và mạnh, trong đó có Trung Quốc, thì chúng ta sẽ bị khó khăn. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị một cái thế ngăn chặn. Thì ngày 7 tháng 4 này, Thủ tướng Tony Abbott có ký một hiệp ước hai bên với Nhật, với Thủ tướng Shinzo Abe, cho phép hai bên cùng chế tạo và xuất khẩu công nghệ quân sự. Úc muốn Nhật giúp chế tạo máy cho các cái tiệm thủy đỉnh mà có thể chạy xa được. Thì hai nước này vì có cái hiệp ước này, thì thành ra mới nói đến cái chuyện sẽ bán vũ khí cho các nước bạn, bán cái công nghệ quân sự. Mà có thể là bán vũ khí nữa, ví dụ như là phi luật tân muốn mua vũ khí của Nhật, Nhật sẵn sàng bán thôi. Bởi vì nếu mà bán cho các cái nước xung quanh đó, thì Nhật khỏi phải đứng ra đương đầu với Trung Quốc khi mà có sự chuyện gì. Bởi vì đây là tạo một mạng lưới an ninh chung. Cái đó là lý do tại sao Nhật muốn đẩy Mỹ công nhận rằng là Mỹ phải bảo vệ Nhật và bảo vệ các cái đồng minh trong khu vực. Trong đó có Phi Luật Tân, trong đó có Hàn Quốc.
Theo giáo sư vừa trình bày thì có một cái sự liên kết giữa Hoa Kỳ và các cường quốc trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc để đối đầu với Trung Quốc. Thì phải chăng một cái thế chân vạc, một cái thế tam quốc đang hình thành? Thưa giáo sư, vậy thì ai là Đông Ngô, ai là Tây Thục, ai là Bắc Ngụy?
Thật ra đó thì đúng là có cái thế tam quốc. Nếu mà mình nói về cái quan hệ giữa Mỹ, Nhật và Trung Quốc. Nhưng mà thường thường một cái thế tam quốc là nó trước sau thì nó cũng mất an ninh. Chân yếu thì là nó sụp. Chúng ta nhớ lại là tam quốc ngày xưa đó, Đông Ngô với Tây Thục với Bắc Ngụy đó, là cuối cùng rồi thì nó cũng sụp đổ, đánh nhau kinh khủng, rồi cuối cùng nhà Tấn nó lên. Mà khi nhà Tấn nó lên thì cũng là không bền, bởi vì chiến tranh là không bao giờ dẫn đến cái phát triển dài hơi được sau chiến tranh, bởi vì nó sinh ra rất là nhiều cái vấn đề cho các nước tranh chấp. Bây giờ nếu mà nói ai là Đông Ngô á, thì tôi nghĩ rằng là Đông Ngô bây giờ có thể là Nhật, là bởi vì Nhật là có cái chính sách đi về phía Nam bằng cái đường lối êm dịu thương mại, lẽ nhiên là phải có quốc phòng, chứ nếu mà không có quốc phòng thì bị hàng khác ăn hiếp. Còn Tây Thục ha, Tây Thục thì tôi nghĩ đó là Trung Quốc, bởi vì Tây Thục là gì? Tây Thục là Thục Hán, cái bọn đó là thật là quan liêu, đàn áp dân chúng vân vân. Còn Bắc Ngụy là Tào Tháo chứ gì? Tào Tháo là một trong lịch sử Trung Quốc thì người ta nói xấu rất là nhiều, nhưng mà Tào Tháo thật ra là biết dùng những người giỏi, cũng là chống lại cái vấn đề quan liêu, chống lại vấn đề đàn áp. Mặc dù chính Tào Tháo là một lãnh tụ rất là cường quyền. Thành ra là dùng cái chuyện tam quốc mà nói chuyện bây giờ tôi nghĩ là không hẳn đúng. Nhưng mà cái đó là cái chính sách của một số người ở Mỹ. Tất nhiên là những số người ở Mỹ nghĩ rằng chỉ có ba nước lớn thôi. Tất nhiên là Mỹ, Trung Quốc và Nhật. Thì thành ra là họ nghĩ đến vấn đề làm sao điều hành cái thế trận như thế này. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy là sai.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, dĩ nhiên so sánh cái thời tam quốc ngày xưa đến với cái thế trận châu Á-Thái Bình Dương bây giờ là một cái sự so sánh khá khập khiễng. Tuy nhiên giáo sư vừa nói là bên Hoa Kỳ đã có những cái lobby muốn hình thành một cái thế trận như vậy. Thì cái thế trận đó, theo giáo sư, nó có những cái đúng và sai chỗ nào?
Cái thế trận nó có cái nhược điểm là như thế này. Cái nhược điểm chính là Nhật không phải là một cái nước có một chính sách đối ngoại độc lập, mà Nhật vẫn còn bị Mỹ chi phối. Ngay trên nước Nhật, bây giờ cũng còn 50.000 Mỹ ở đó. Cho nên Nhật từ trước cho đến gần đây thì lâu lâu mới là muốn tỏ ra là tôi cũng độc lập. Nhưng mà khi nào mà không có cái lợi ích đối với Mỹ thì Mỹ chuyên môn kiềm kẹp. Mà khi nào Mỹ mà làm như vậy, Trung Quốc làm tới, ăn hiếp Nhật rất là nhiều, kể cả gần đây. Và kể cả khi mà ông Chuck Hagel sang bên Trung Quốc ấy, thì chính là ông Thường Vạn Toàn bảo với ông Chuck Hagel là nên bảo Nhật như là im đi, đừng có thách thức chúng tôi hay thế kia. Tất nhiên là Trung Quốc chơi cái lá bài là bắt Mỹ, bắt Nhật nhượng bộ. Thì gần đây Nhật thấy làm như vậy không được, mà làm như vậy thì sẽ mất cái thế đối với Mỹ cũng như là đối với các cái nước trong khu vực. Cho nên Nhật mới lên tiếng, và vì Nhật lên tiếng và vì Philippines lên tiếng thì Mỹ phải lên tiếng và nói rằng không không, giữa Mỹ với Nhật với Philippines là có các hiệp định an ninh bảo vệ cho nhau, thì chúng tôi vẫn tiếp tục chính sách như vậy để trấn an các nước khác trên thế giới, nhất là sau cái vụ Nga kiếm Crimea. Nhưng mà Nga kiếm Crimea thì Mỹ không có thể làm gì được ngoài cái vấn đề dùng một số chính sách kinh tế. Thì Mỹ sợ là Trung Quốc bây giờ cũng có thể chiếm đảo Điếu Ngư hay là chiếm một tự sao Hoàng Sa, nhưng mà dùng dân thường thôi chứ không phải là dùng thủy quân. Thì cái việc này khó cho Mỹ có thể can thiệp. Cho nên Mỹ muốn răn đe Trung Quốc trước, cho Trung Quốc biết rằng nếu mà tiếp tục tới, tôi sẽ củng cố quan hệ của tôi đối với Nhật và đối với Triều Tân cũng như đối với Hàn Quốc và một số nước khác. Trước sau gì cũng sẽ sinh ra một cái thế trận bao vây anh bởi vì các nước khác bị đe dọa. Cho nên cái đó là tôi nghĩ tại sao Mỹ là hiện nay trở lại khu vực và nói với mọi người là nên hòa hoãn. Vì do đó là các nước Đông Nam Á rất là quan trọng. Cái sự ủng hộ của Đông Nam Á đối với chính sách, đối với một cái cơ chế an ninh mới cho khu vực và cho toàn thế giới. Không có sự ủng hộ của cái nước này, Mỹ là một nước ở xa, là khó mà có thể nói với dân chúng họ rằng là tôi sang đó vì lợi ích của chúng tôi thế này thế kia. Mà nếu mà không ai mời thì lợi ích của như vậy thì sẽ qua ra Mỹ là một nước đế quốc hay sao? Cho nên Mỹ có là một nước đế quốc kia nữa thì cũng không muốn lộ mặt. Thấy không? Thành ra cái vai trò của các nước ở Đông Nam Á rất là quan trọng, nhất là những vai trò của các nước sát bên Trung Quốc. Cho nên là vai trò của Việt Nam, vai trò của Myanmar rất là quan trọng, giúp cho Mỹ có thể vận động dân chúng họ để có một chính sách an ninh cho toàn khu vực.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.